thì đáng lẽ phải tìm cầu thắng nghĩa nào khác nữa. À, bây giờ mình nói rằng là một, chẳng hạn như trong ngũ quẩn thì một quẩn có một thắng nghĩa, một quẩn có thắng nghĩa, thì cái thắng nghĩa này hoặc là từ sắc thanh hoặc từ thọ thanh, thì mỗi thắng nghĩa có một nhân tố. À, hoặc là từ thọ, tức là nhân nhân thọ mà sanh ra thắng nghĩa, hoặc kia là nhân thọ tưởng sanh ra thắng nghĩa, rồi hành sanh ra thắng nghĩa, thí dụ gì đó. À, thì cái này nó có nhân tố, do nhân biến hiện mà thành, mà nhân biến hiện mà thành thì đáng lẽ là phát hữu duy, mà hữu duy thì không phải là thắng nghĩa. Do thắng nghĩa nó không phải là do mấy cái đó phát sanh, mà bản thân nó có sẵn, không có gì phát sanh, nó trùm hết cái đó, nó nằm thẳng thẳng trong đó rồi, nó không phải là do nó phát sanh. Còn mình nói là từ thằng này tôi làm cái gì cái gì mới có được thắng nghĩa, cái đó là do nhân phát sanh. Không biết rằng là thắng nghĩa bản chất nó đã có nằm trong động động luôn rồi, nó tiềm ẩn nó nằm động rồi. À, do thấy do chứng tự nhiên hiểu được thắng nghĩa, chứ không phải là do nhân tướng phát sanh. Nếu mà không phải thắng nghĩa đó thì đáng lẽ phải tầm cầu thắng nghĩa nào khác nữa. À, bên kia là xác nhận là những cái đó không phải thắng nghĩa thì phải tầm cầu thắng nghĩa nào khác nữa. Thiện hiện do chân như thắng nghĩa vô ngã, không có nhân tố. Chân như thắng nghĩa vô ngã tức là do trong cái quẩn thấy vô ngã, thập nhị xứ thấy vô ngã thì gọi là chân như thắng nghĩa vô ngã. À, bản chất nó có sẵn, có phổ biến tất cả và đồng nhất vậy, nó không có nhân tố nào phát sanh nó hết á, nó bản chất có sẵn rồi, không phải nhân tố xuất sanh. Nhớ khi mà mình đạt được cái tánh hay là đạt được cái giác ngộ rồi đó, thì nó vượt ngoài nhân quả, là cái này là nó không có nhân tố phát sanh được, cũng không phải hữu duy mà đích là thánh nghĩa. Nên chứng ngộ thánh nghĩa ấy rồi thì không còn tìm cầu thánh nghĩa nào khác nữa. Thầy cái trong nói là trong này nó nói là khi quý vị dùng một cái pháp hoặc là ngũ quẩn hoặc là năm căn hay là sắc giác chi, ha, trong ngũ quẩn lấy một quẩn thôi, ha, hay là trong năm căn lấy một căn thôi, ha, tại vì trong cái đó nó có thắng nghĩa sẵn rồi, thì mình hiểu thắng nghĩa đó rồi thì không cần cầu thắng nghĩa nào nữa, mà chứng được một thắng nghĩa rồi thì không cần cầu thắng nghĩa nào nữa thì mới trúng. Còn nếu mà mình chứng một thắng nghĩa rồi, mình nói mình chứng thắng nghĩa rồi mà mình cảm thấy rằng là mình có cái thắng nghĩa nào khác nữa là mình đập, ý nó chỉ nói vậy thôi. Tại vì mình không hiểu được cái nó là nó phổ biến khắp và nó động như vậy. Tức là mình cho rằng là thắng nghĩa, cái này nó có thắng nghĩa khác, cái kia có thắng nghĩa khác, cái nọ có thắng nghĩa khác. Là bên chất đó, cái đó thật sự đúng nghĩa, nó không phải thắng nghĩa. Cho nên mình nói là mình lầm thắng nghĩa rồi. Thấy không? Cũng như là bên A La Hán là tôi vậy đó. Pháp này nó cho cái chứng này, pháp như kia, rồi cho là cái đó, sở chứng hay đắc thì nó tật, nó không đúng cái thắng nghĩa. Chứng nghĩa thắng nghĩa ấy rồi thì không còn cần tìm cầu thắng nghĩa nào khác nữa. Mà chỉ có thường xuyên vĩnh viễn thì lúc đó cái thắng nghĩa đó thường xuyên vĩnh viễn hiện cho chính mình. À, nó không giờ nó mất hết á. Tại nó phổ biến nằm đâu cũng có, thì tại mình không thấy nó thôi, mình thấy rồi thì nó thường xuyên. Nó gọi là lúc đó nó gọi là gì? Là ngộ tánh. À, ngộ được cái Phật tâm. Thì lúc nào nó mà cũng thấy ngộ hết, cũng ngộ cũng thấy, nhìn cái nào cũng thấy được tổng tướng của nó, thấy rõ ràng được cái tướng của nó. Và luôn luôn thấy hoài như vậy, thường xuyên vĩnh viễn không có mất. Còn thấy lúc mất lúc có thì cái tâm thực sự ra là cái tâm nó đã kẹt. Lúc mất lúc có tức là ngộ chắc cái này nó bắt đầu nó phát sanh rồi, không phát sanh rồi cái kia nó phát sanh, nên khi mà mình không còn trụ cái này nữa thì cái tướng thắng nghĩa nó mất, cái tâm mình trụ qua cái khác. Cho nên bây giờ mình do quán sắc rồi mình thấy được thắng nghĩa, giờ cái tâm mình không nhớ sắc mình đau quá mình quán qua cái thọ rồi cái thắng nghĩa nó mất tiêu rồi, cái tâm mình trụ qua cái thọ thành ra thấy nó không được thường xuyên, không cái thắng nghĩa đó là mình thắng nghĩa tật, mình cho nó nhân tố nó phát sanh là thằng này. Mình không hiểu là bản chất thắng nghĩa không phải là thằng này mà nó trùm hết thằng này và những thằng khác, rồi mình cho nó thằng này cái tâm mình hạn hẹp, thắng nghĩa phát sanh từ hành tướng thì thắng nghĩa nó thành tướng nó là biệt, thì cái biệt này là tánh của biệt thôi, không thể là tánh của tổng được, thấy không? Vì mình nương cái biệt để làm sao mình thấy được cái tổng của nó, chứ không phải là mình lấy cái nhân làm nhân tố để mình lọ mình sanh ra cái biệt tướng của thằng kia, thì mình nhân thằng này để mình thấy được cái tổng tướng của nó. Nên mà thấy rồi là thường xuyên vĩnh viễn, không có mất. Nếu mà không thường xuyên vĩnh viễn thì tức là mình chấp nhân tố đó, khi mình bỏ cái đó mình chuyển tâm qua cái khác thì nó biến thành cái khác, không phải? Như lai xuất thế hay không xuất thế, pháp tánh các pháp vẫn an lập. Đó, pháp tánh của các pháp là cái gì? Pháp tức là thắng nghĩa đế tướng. Pháp nghĩa đế tướng tức là pháp tánh, là bản tánh của các pháp tức là thắng nghĩa. Mà pháp tánh của các pháp tức là cái gì? Là nhất vị, là cái gì? Các mày nói nè, là phổ biến khắp, là nhất vị, là vô sai biệt, là gì đó, nó nói cái ống trong đó, vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài ngôn thuyết, một dọc luôn á. Thành ra nó pháp tánh của cái pháp, tức là thắng nghĩa. Giờ Như Lai có ra hay không ra, thì bản chất cái pháp, cái pháp tánh là đó, tới giờ nó vẫn vậy thôi, mà tại mình không thấy thôi, giờ chúng ta đi ra dùng cái phương tiện để nói cho mình biết thôi. Pháp giới của các pháp, vẫn đủ pháp giới này, thì cái giới này nó nói lại, thì đây là cái giới là thể tánh của pháp đó. giống vậy đó. Thấy cái pháp hồi đó giờ nó cũng vậy thôi à, nó cũng là không à. Bây giờ như lai không phải là gì ra xuất hiện, bây giờ cái sở tánh pháp giới nó sợ quá nó biến thành không, không phải, phải không? Mà đó giờ nó là không, nhưng mà tại vì mình bị cái nghiệp, mình bị cái gì, bị cái lực của những cái khác nó là nó tạo cho mình thấy nó thành ra mình không thấy được nó thôi. Chứ đó giờ nó vẫn ăn lập giống như vậy thôi. À, thành năm này á, trong 49 chú á, là pháp tánh và pháp giới là biệt danh của chân như. Chân như tức là pháp tánh thôi, hải tánh của các pháp. Thì các pháp nó là chân thật đúng như vậy thì nó gọi là chân như. Ngài chân như tức là thắng nghĩa. Thắng nghĩa là sau khi giải thích thì gọi là thắng nghĩa. Bây giờ dùng giải thích tới luôn cho mình hiểu thì nó thành ra cái nghĩa, thì nó gọi là thắng nghĩa. Thế nên thiện hiện do đạo lý này mà trưởng lão hãy nhận thức thắng nghĩa là phổ biến toàn thể và đồng nhất tính vị. À, thì pháp khi mà nói là thắng nghĩa phổ biến toàn thể đồng nhất tính vị thì nó pháp tánh cũng phổ biến toàn thể đồng nhất tính vị, pháp giới cũng phổ biến toàn thể đồng nhất tính vị, chân như cũng phổ biến toàn thể đồng nhất tính vị, bát nhã cũng phổ biến gì đại khái dính vô rồi cho nó hết vô tướng cũng vậy gặp luôn. Thầy khách này nó nói cách này, sách kia nó nói cách kia, đại khái rồi tiếp luôn. Hiển hiện tựa như trong toàn thể hình sắc khác nhau, là nói về sắc pháp. À, sắc pháp thì có vô biên vô số hình dạng cũng đều khác nhau, trong này nói là hình sắc khác nhau, nói về hành tướng rồi, nói hành tướng mình lấy sắc pháp ra nói chuyện. À, sắc là đối tượng, sắc này nó nói về hình sắc, về hình tướng. Thường thường nó cái danh từ sắc nó có hai, một cái sắc là bao gồm cả sắc thanh hương vị xúc pháp trong ngũ uẩn. À, ngũ uẩn mà nói là sắc tức là bao gồm sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn nói trong cái lục tầng á, sắc nó là đối tượng của nhận thức thôi, nó thuộc về hình tướng. À, thì cái này là nói về hình tướng. Tựa như trong toàn thể hình sắc khác nhau, đa dạng hình sắc khác nhau, thành ra nó có những nhiều hình dạng khác nhau và đa số, và có nhiều 1, 2, 3, 4, 5, 6 hư không vẫn không hình sắc. À, bây giờ lấy cái tướng hư không để mình có cái tương ưng. À, giờ trong cái đối với sắc là hư không thì vẫn không hình sắc, không phân biệt. À, nó cái tánh nó giống như là cái tánh của thắng nghĩa vậy đó, thắng nghĩa là vô phân biệt thì cái này nó cũng không phân biệt, không biến đổi. Cái đồng kia mình nói là thường xuyên vĩnh hằng á, vĩnh viễn á, thì anh này cũng vậy. Mà phổ biến tức là chỗ nào cũng là hư không. À, nhất vậy là chỗ nào cũng là hư không. Thì hư không không phải là thắng nghĩa, nhưng mà làm sao để cho mình mường tượng để sau này mình làm mình có những cái tương ưng. Thành ra có những cái lối pháp như bên đọc gen của bên dòng mũ đỏ nó tu á, đoạn đầu tiên nó tập nó để nó ngộ thắng nghĩa là nhìn hư không. Mà tối ngày nó ngồi nó bó rọ này, ngồi nhìn trời cái tâm nó hòa hết trong hư không, giống như là không như biên xứ vậy đó. Thì cái tâm nó rộng rãi như là tải khắp hư không vậy, đại khái nó thấy sáng suốt. Đại khái nó tập tương ưng thôi, cứ biên ra một cái hệ tánh. Trong cái tánh đó nó có những tánh không phân biệt, từ từ để từ từ tương ưng từ từ những tánh này, thấy không? Như là như không phân biệt, không biến đổi, phổ biến như vậy, nó tập từ từ vậy đó, để nó hiểu những cái tánh đó như thế nào cái nào. Bắt đầu vô thắng nghĩa, bắt đầu là dùng cái này để nó rà lại, chắc lại. Thì mình đừng có chắc cái này, nhiều khi mình kẹt là mình nói là hư không chân như hay là hư không kia, hư không vô vi là dẹt kẹt đó. Hư không vô vi không thể là thắng nghĩa được nha, nó chỉ là mường tượng thôi, nó là mường tượng. Thành ra trong cái vô vi nó có hư không vô vi, thấy không? Có hư không vô vi. Nhưng mà cái vô vi này là lại tại sao nó không phân biệt, không biến đổi, không biến như vậy, nên nó gần như cái pháp vô vi thôi. Người ta cho mình một cái mường tượng vậy thôi, vô vi không đúng nghĩa là nó không thể là vô vi được. Nhưng mà để cho một cái nó gọi là tương ưng, nhớ cái pháp mình á, thì không tướng nó khó quá đi, thành ta phải cho cái tâm mình nó tương ưng, nó cùng dùng cái gì mà nó tính cách nó giống như vậy. Thành ra cái gì mà lấy hư không đề mục á, thì bên cái tứ vô sắc định á, nó gọi là gì, không vô biên xứ á, nó là dính vô không vô biên xứ á. Nếu mình quán hư không này là dính vô không vô biên xứ nè, nó thành nó dính vô cảnh vô sắc, chứ nó không có thể nào vô được cái thắng nghĩa đấy. Thắng nghĩa đấy vượt qua cái vô sắc luôn. Thành ra nhiều ngư thủy nó dùng cái này nó đã phá đại thừa. Nó nói thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ là duy thức á, thức vô biên là thức cái gì cũng là thức, có biến hiện hết, nó nói gì đó, thức vô biên mà cái gì cũng thức biến hiện hết, nên duy thức đó là cái định dạng của mấy người mà lạc vô thức vô biên xứ. Còn cái anh mà không vô biên xứ là những anh chấp không của bác nhã, nó nói gì đó. Họ không hiểu là thắng nghĩa nó vượt cái này là cái tướng mường tượng thôi, chứ không phải là cái lấy cái không đó chứ cái sắc không thể làm thắng nghĩa được. Nó là hai tướng dị rồi, nhất nhị rồi, nó không thể là thắng nghĩa được. Nhưng mà để cho mình tương ưng, cái tâm mình nó tương ưng, cái trí thượng quán mình tương ưng, để cho mình biết là nó không có cái phân biệt, nó là vĩnh hằng, nó không bị chướng ngại cái này kia, để khi mình vô thắng nghĩa mà nó xảy ra những cái chướng ngại gì mới ngược là cái tánh của nó không, thì mình biết là mình lọt cái bậy. chứ không khéo mình lấy cái này làm đề mục mình tu á thì mình lọt qua cảnh vô sắc. Thành ra tôi thấy nguyên thủy nó đặc kích cái này, nó đặc kích, nó ly luận dữ lắm á. Rồi dân mà yếu về Phật pháp nghe thấy thấy đại thừa là gì xong lại thừa sai hết rồi, bắt ngã rồi nó dính vô thức biên xứ, vô biên xứ, vô sở đắc nữa chứ, vô sở đắc xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ tức là vô sở đắc. Thấy không, trong khi bắt ngã nó vô sở đắc và vô sở hữu xứ, không có cái chỗ nào để cửa bán, không có đắc, không đắc được. Chứ nguyên trang á, rồi phi phi tưởng xứ rất là giai đoạn cuối. Thành ra nó nằm trong cái vị loại thừa, nó dính vô mấy cái tiền vô sắc hết rồi. Thành ra họ họ dùng cái đó lý luận, rồi nếu mà không có vững về mấy cái pháp tánh là mấy cái kia rõ, tại pháp tánh nó ly nhất, ly nhị, ly đắc, ly đi kia, mà cái ngay cái nói là vô sở đắc mà còn trụ vô cái sở đắc tức là một hình tướng thôi, cũng là một hình tướng của, chứ không phải có nghĩa là vô đắc, nghĩa đúng nghĩa của cái vô tướng. Thế là mình vượt qua cái là nhất nhị thì mới được. À, bây giờ chẳng hạn như bây giờ có cái đắc rồi, bây giờ vượt qua để được cái vô sở đắc, thì cái vô đắc này nó từ cái đắc mà thành cái vô sở đắc, thì cái đắc này là nó cũng là một cái đắc, cái vô sở đắc này cũng là một cái đắc, nhớ. Thành ra chẳng hạn như vậy thì nó cái đó mình nói là tôi đặt đi sở đắc, nhưng mà từ cái đắc tôi bỏ cái đắc đi, tôi đặt đi sở đắc thì không phải. Cái vô sở đắc này là cái vô đắc này là nó là siêu vượt cái đắc, là vô đắc thì mới đúng là cái vô sở đắc đúng nghĩa của thắng nghĩa đến tướng. Rồi quý vị bữa nào anh nghe coi mấy Nam Tông thuyết pháp vậy, cảnh mà tứ duy xác định á, hồi rồi nó nói gì thức gì giết gì nằm trong tứ duy xác định hết trơn, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở gì đó, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ là mấy cảnh vô sở hữu, vô sở hữu, vô sở trụ này kia đó. Trong kinh mình đại thừa mình nói toàn những từ đó không à, nói mà đúng anh dính vô đó trơn rồi đâu có anh giải thoát đâu. Thì mình phải nắm những cái này cái nó. Tại vì nó là vô sở hữu, tức là anh từ cái sở hữu, anh có cái hữu, anh phá đi anh được cái vô sở hữu, thì cái phá là để có cái kia, tức là hai cái đối đãi, không phải là thắng nghĩa đi tướng. Thắng nghĩa tướng là nó đồng ý nhất vậy, chứ không phải là nó bỏ cái này được cái khác. Thức vô biên xứ là tại vì anh chấp sắc, anh chấp sắc bây giờ anh mới phá cái sắc đi để anh cho cái thức anh tàn ra. Vì anh sợ cái sắc ảnh hưởng nên anh dùng cái thức để anh phá cái sắc, thì nó nương vào sắc mà thành ra thức. Cái thức là một hình thức, bỏ cái này để đặt cái kia, thành cuối cùng nó là nhị phân. Nó không phải là cảnh của thắng nghĩa đi tướng. Thắng nghĩa tướng nó nằm trong sắc luôn, chứ không phải là bỏ sắc mới được cái thức, mà nó nằm trong thức luôn thì mới là thắng nghĩa đế tướng. Mà cái hiểu, học cho hiểu cho rõ, chứ sau này không thôi là gặp nguyên tỷ nó nói là nó rất là logic, nó rất là có lý, mà dành những điều này thừa vô mà dùng những chữ này, tôi cũng dùng những chữ này. Anh tu rồi anh tập có trơn, anh vô ngoại đạo anh không biết ngoại đạo nó cái này nè, xưa ngoại đạo nó lạc đây rồi, giờ đem cái này nó phá nó nói cái này này, mà anh kẹt hết trơn rồi, với anh tu dính với ngoại đạo mình không rõ. Mình tự nhiên là mơ mà nói nó lý luận logic rõ ràng nghe rồi tá hỏa thần kinh. Nhớ là tại vì của mình thực sự ra có một cái là nó nằm hết tất cả, nó nằm ngay thực sự ra cái không của mình nó nằm trong cái sắc á, chứ không phải là bỏ cái sắc mới được cái thức đâu. Nhưng bên kia đó, tại vì bây giờ về tứ thiền là dính vào sắc giới, nên bây giờ muốn bỏ sắc, phải bỏ sắc luôn mới đi được cái thức. Họ bỏ cái sắc để được cái thức, tức là loại sắc để mà thành thức, tức là thức không nằm trong sắc, không thể là thắng nghĩa được hết trơn. Trong khi cái thắng nghĩa của mình á là nó nằm ngay trong cái sắc rồi, không cần bỏ. Còn cái này bỏ để được thì nó là nhị phân không lấy là thắng nghĩa. Vào lúc bấy giờ, giờ phải không? Rồi, hư không, vẫn không, hình sắc, không phân biệt, không biến đổi mà là phổ biến như vậy. Tương tự như vậy, nói cái này hư không này là để cho mình tương ưng nha. Chứ không phải là hư không là ảnh đâu. Nha, nhớ tương ưng thôi. Tức là có một số đặc tánh. Nghĩa là trong cái những đặc tánh mà mình chọn ra để mà tương ưng với thằng thắng nghĩa đế tướng, thằng hư không nó ưu việt nhất, là nó có nhiều cái điểm giống nhất. Thành họ lấy ra họ nói thôi. Tương ưng như vậy, nơi toàn thể các pháp khác, đặc tính và khác sắc thái, tức là đa dạng đó và đa số đó, thì các pháp khác thì nó không phải là đa dạng nữa, mà nó có nhiều đặc tính khác nhau và sắc thái khác nhau. Những pháp khác nếu ngoài sắc thì những cái pháp khác, thì nhiều sắc thì lấy cái đa dạng là đa số để mà phân định. Những pháp khác đó, thì lấy đặc tính và những sắc thái khác nhau để mà phân định. Thì vẫn có một cái, nếu mà bên sắc á, ta lấy hư không để mình mượn tượng cho dễ, thì những pháp khác á, thì cái thắng nghĩa đế tính á, thắng đế nghĩa vẫn là phổ biến như vậy, để nó quy lại cho mình cái thắng nghĩa cho mình dễ hiểu ý của cái đoạn này nói không. Tất cả các pháp á, và sắc á, thì họ lấy cái hư không để mình mượn tượng cho nó dễ, cái thí dụ cái sắc lấy hư không thì mình dễ mượn tượng. Và các pháp khác á, thì chỉ có cái thắng nghĩa là giống như hư không thôi. Thắng nghĩa là cái là nó để tượng trưng đồng biến và phổ biến nhất vậy, là vô phân biệt của tất cả các pháp khác. Cái pháp khác là ngoài sắc, hay cái là thanh hương vị xúc pháp, thấy không? Thì chỉ có trong này đồng một cái nghĩa là nghĩa chân không, nghĩa là pháp tánh, tức là anh thắng nghĩa thôi. Nhưng mà không phải là loại bỏ tìm cầu mà có, mà bản chất cái thắng nghĩa nó là phổ biến nhất vị trong những cái đó rồi. Rồi chính gian, vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cứu sau. Những chỉnh cứu này để bữa nào truy lời tiếng Tàu đọc chính xác à. Chính cái thắng nghĩa phổ biến tức là chỗ nào cũng có, nó gọi là phổ biến nha. Cũng như quý vị nói pháp thâm, pháp thân của Phật cùng khắp thế gian á, tất cả các pháp đều là Phật pháp á, những câu này nó gọi là phổ biến á. Tất cả Phật pháp, ngay cái pháp mà là đọa lạc cũng là Phật pháp luôn, tức là nó mới phổ biến chứ. Thấy không? Bây giờ mình chia ra cái pháp này là cái pháp thanh tịnh, cái pháp kia là pháp ô nhiễm đọa lạc thì không phổ biến được. Thằng lại thừa nó đi đến một giai đoạn đó là nghĩa là nó cùng cực như vậy đó. Thấy không? Mà cái sự mà tu chứng của đại thừa nó có sự rõ ràng, thực hành rõ ràng là tại thực sự ra ngay cái đọa lạc đó. Sau này thiền tông đó, cách nào nó cũng làm ta ngộ được hết trơn á. Thành ác pháp, nó làm ra như chặt đầu mèo là ác pháp, nó là cái ô nhiễm. Mà tự nhiên chặt đầu mèo mà có thể làm người ngộ được là cái pháp chặt đầu mèo đó, nó phổ biến. Còn bên nguyên thủy là chặt đầu mèo là như đỏ thôi, nó không cách nào mà kia được. Thành nó vẫn chắc, nó phải nó cái đại thừa nó bắt đầu nó phát triển là nó phát cung cực. Tánh phổ biến và nhất vị này là một cái đặc biệt. Rồi thắng nghĩa tướng và đại thừa nguyên thủy nó không có giờ, bây giờ nó mừng tượng nổi hết trơn á. Nó không cách nào mà nó tưởng tượng được, tại vì nguyên thủy nó vẫn chấp, nó vẫn nói là pháp chấp đó, cái pháp chấp đó, pháp chấp. Mà cái pháp mà nó chấp là có thật thì đương nhiên có nhân để sanh ra pháp đó, thì nó vướng hoài. Trong hành động này không có nhân tố mà nó nằm sẵn rồi, thấy không? Thành ra nó vượt thoát được cái đó. Thành ra phổ biến và nhất vậy tức là giống nhau hết. Thành ra tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp là vậy đó, nó giống nhau cái là Phật pháp hết. À, tất cả các pháp các phiền não đều là bồ đề. Phiền não mà còn là bồ đề thì các pháp không phải phiền não cũng là bồ đề luôn. Ngay phiền não mà làm sao là bồ đề được, mà ngay phiền não nó cũng là bồ đề thì cái pháp bồ đề thì chắc chắn là bồ đề rồi. Thành nó mới là nhất vị chứ. Anh phiền não mà đem mình đau khổ mà anh bồ đề mới sanh ra mình là bồ đề thì làm sao là nhất vị. Cái thành ra cái đại thừa nó đi tới một giai đoạn mà gọi thành ra nguyên thủy nó không thể nào tưởng tượng được, tại nguyên thủy nó kẹt trong pháp. Nó kẹt trong sự, thành nó không chấp nhận được cái này. Nó có những bốn này nó sanh ra kia, thành nó không được. Con này nó có sẵn rồi, nó có sẵn cái này rồi, nó là một vị hết rồi, thành ra nó vượt được. Như Lai nói là không có khác nhau, tức là thắng nghĩa nó giống nhau hết. Nếu có kẻ nào phân biệt khác nhau, kẻ ấy u mê, tức là cái này bị vô minh á, cái này vô minh là vô minh di tế. Tại vì A La Hán nó đắc cũng cao lắm, nó đắc được cái vô ngã rồi, nhưng bị cái u mê nè, vẫn bị cái hoặc, cái đầu là di tế hoặc. Và thượng mạng chi phối, cái thượng mạng này là không phải là mình không chứng nói chứng, mà tại vì họ bị vô minh thôi, bị u mê thôi mà họ thượng mạng thôi. Chứ là họ có chứng đó, mà họ chứng của họ không phải đúng nghĩa chứng thắng nghĩa, mà họ nói là họ chứng. Thành ra u mê nó không bị phạm tội đại vọng ngữ. Hay nói thượng mạng đó không bị đại vọng ngữ, mà chẳng hạn như mình không chứng thực sự á, ví dụ như mình tu không chứng thực sự mà nó chứng á, thì cái đó nó mệt à, đại vọng ngữ. Mà quý vị mà tu mà phạm với đại vọng ngữ là tu pháp không có lên nữa. Từ đó là bắt đầu cái pháp nó trò sụp hoài, nó không có lên nữa. Nó lên nó tại vì phạm cái đó là đứt giới rồi. Cái giới nó không còn sám hối được nữa. Theo nguyên thủy là cái giới nó không còn sám hối nữa được nữa. Thấy không? Chứ mình không nói kiểu dạng như mình chưa chứng sơ tiền lên mà nói chứng sơ tiền không, nó là đứt giới luôn rồi. Cái nói vậy. Giờ sao ổng thứ ba này thì sao học đi.
Nguyện đem công đức này tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn Phật đạo.
À, bây giờ vậy thì đối với các vị Bồ Tát là có phiền não không? Là sao không phiền não? Là có phiền não.
Giác rồi thì bồ đề rồi là sao còn
Bồ Tát là chưa có giác như Phật. Từng phần giác mà nhớ nha, nó còn di minh vô minh di tế hoặc, nó cần vô minh di tế hoặc mới gọi là từng phần giác. Một địa là giác một phần, một diện giác một phần, nó là từng phần giác.
Nhưng mà là giác hữu tình rồi còn gì nữa. Bồ Tát là giác hữu tình,
giác hữu tình là giác hữu tình đó, là với giác hạnh viên mãn là Phật thôi. Thành ra Bồ Tát đang làm cái hạnh giác hữu tình
như vậy thì còn phiền não
hả?
còn phiền não.
Thành ra mình phải coi lại kinh điển, ha, là mình coi coi tới giai đoạn Bồ Tát nào á, ha, mà họ sẽ ngộ nhập được thắng nghĩa đế. Chà, giờ nói là Bồ Tát Bát Địa hay là Thiện Huệ Địa Cũ Địa hay gì đó, ha, mà họ nhập được thắng nghĩa đế rồi, đối với thắng nghĩa đế cái tâm của họ không còn mê mờ nữa, thấy không đó, thì tới giai đoạn đó là tứ thiền não nó phát sanh được nữa. Vì tại sao? Nha, vì đối với họ là phiền não là không, phiền là không, tức là không có phiền não. Thắng nghĩa tướng đồng tánh như vậy nó không có phiền não. Không biết, phải coi lại, phải coi đây. chưa biết là cái nào. Nhưng mà trong cái làm cái học địa đó, nó có nói trong trong này, nó từ từ nó dạy nè, nó sẽ có học địa, nó từ từ nó sẽ có nói. À, đương nhiên là bắt đầu là sơ địa, nhị địa là bắt đầu là cái tâm Bồ Tát nó khác rồi. Mà mỗi dòng phái nó lại nói khác nhau. Dòng Thiên Thai á, thì nó nói là qua thập trụ là Bồ Tát đã bắt đầu tương ưng nhất kiến vật, tương vật thiền não rồi. Thiên Thai nó nói vậy đó, mới là thập trụ thôi. Tôi nhớ thập tính, thập trụ là cái gì thứ hai thôi đó, tức là do 20 đó. Mà nói là cuối phần thập trụ á, theo ngài Thiên Thai nói đó, là thiếu mà theo theo cái tông của ngài mà cái phần nó gọi là nhất thừa đó. À, thì lúc đó đã diệt được hết, đạt được cái tư hoạt phiền não rồi. Cũng đó là cái đoạn cái đoạn mà lên độ thập hạnh, nó là chỉ có là làm để dưới nhớ hữu tình thôi, ngài không còn bị phiền não nữa. Nghi đâu đó là tùy ngài chia đó, là tùy theo dòng phái nó đặt ra theo cái tông của ngài đặt ra. Thành ra cái đó là mình phải học sao mà nếu nhất phiền não, phiền não là phải coi là cái tông của người ta. Thành ra ngài Thiên Thai mà tu gần dữ dội vậy đó, hay mà ngài nói hình như ngài lúc mà ngài ngài nói là nếu mà ngài bỏ thì giờ ngài tu hoài mà ngài không bằng pháp á, thì ngài thì vì bằng pháp mà ngài mới chứng cái thập tính rồi. Tại vì đối với họ là lên tới thập trụ là cái giai đoạn thứ hai gì đó, đó là đã đắc được, không biết là ngài nói tới thập tu hơn không, phải thập tính hay không biết. Nhưng mà đối với ngài là do thập trụ á, là vượt hết kiến vật tư vật phiền não, tức là ngang cái tâm ra là hết cả nãy nó không còn phiền não nữa rồi. Thành ra ăn thua cái tâm phái nó đặt, không phải cái cảnh chứng của tâm phái mấy ông tổ ông luận tu cách nào thì họ đạt được giai đoạn nào. Thành ra phải lấy cái vấn đề mà ngộ được thắng nghĩa đế tướng làm chánh. Thành ra đối với ngày Thiên Thai Đức Già Đại Sư á, là cái trung đạo tức là thắng nghĩa đế tướng. Thời ngày có tục đế và thế đế và trung đế. Thì trung đế thắng nghĩa đế tướng, thì đối với cái công Thiên Thai của ngày đó là trung đế ha, mà trong cái đất kia là gì cái thừa cuối cùng á, thừa cuối cùng của ngày là thừa gì tôi lâu quá tôi quên rồi. Cuối cùng cái ngày đó thì là thập trụ là vô ha, còn mà cái nó gọi là đại thừa gì đó là phải tới thập hồi hướng mới vô được cái tâm cái thắng nghĩa đế, tức là vô sơ địa thì mới thoát. Thì mỗi cái tông nó chia khác nhau. Thành ra mấy vị muốn trả lời câu này đó, mấy vị phải coi cái căn cứ vào cái tông nào, cái giai đoạn đó họ vào được trung đạo chưa, họ vào trung đạo thì sẽ siêu việt được mấy hai cái đó rồi, không kẹt ở cái tướng của ngoài nữa, mà họ nằm được cái tướng thấy cái tướng đồng cũng biến hết. Thành ra cái đồng cũng biến hết, thành ra phiền não là cũng bồ đề đối với họ không có phiền não vô bồ đề một tướng.
Thầy rồi sao người ta nói là phiền não tức bồ đề
thì phiền não tức bồ đề, tức là họ nói trong thắng nghĩa đế tướng. Họ nói trong thắng nghĩa đế tướng, tức là cái tướng phổ biến nhất vị của thắng nghĩa đế tướng. Thực sự cái phiền não thì mình thấy phiền não là tại vì cái nghiệp mình như vậy mình mới thấy cái pháp đó là phiền não. Bản chất cái pháp phiền não nó không có pháp thật là phiền não, thấy không? Nhưng mà cái pháp nào nó cũng có cái nguyên nhân, có một cái khả năng nó đưa cho anh giác ngộ, nên bản chất cái pháp đó là bồ đề. Nó là thắng nghĩa đế, nhưng mà nó phải đưa cho anh giác ngộ thì nó mới là bồ đề. Nhưng mà tại vì cái pháp đó nó có cái thắng nghĩa nằm trong rồi, nó là phổ biến nhất vậy, nên tại vì anh không thấy được nó thôi. Anh thấy được cái thắng nghĩa nằm trong pháp đó, tức là anh giác ngộ, nên bản chất cái pháp nào nó cũng là bồ đề hết đó. Thành ra ngay bồ đề nó cũng là bồ đề, mà ngay anh phiền não cũng làm cho mình bồ đề. Còn mình cái mà tại vì mình thấy phiền não là tại vì cái nghiệp của mình, và bật là tại vì cái nghiệp lực của người khác, nó coi như lực của Bồ Tát cũng có thể biến thành cái cảnh cho mình, hay lực quyển sư cũng có biến thành cái đó là phiền não cho mình thấy là phiền não.